This is KBDT from Highland Park, Texas. This is KBDT from Highland Park, Texas.
Sài Gòn Dallas 1160 AM và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và từ phòng vi âm, như tuần một lần nữa gửi lời mến chào đến chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Dữ Hồng, lâu lắm mới nghe giọng như Tuyền đó nha.
Dạ, con cũng lâu lắm mới nghe lại giọng chú đó. Hôm nay là đi làm là vì muốn thăm chú qua làn sóng.
Rồi, được rồi.
Chú khỏe luôn hả chú?
Rồi, cũng khỏe, vẫn còn làm việc, thì nó cũng còn khỏe.
Dạ.
Với cái tuổi 77 giờ này là khỏe lắm.
Dạ, đúng đó chứ. Tuổi 77 mà như chú là thấy là cũng là một cái ân huệ của cuộc đời đó. Chứ nhiều người mà nhiều lúc trẻ tuổi hơn chú nữa mà không có khả năng làm việc chú, hoặc là có mà không muốn làm.
Nó cái secret là mình lúc nào cũng phải keep busy hết.
Dạ.
Nếu mà mình nghĩ rằng tôi retire, tôi ngồi chỗ đó thì mình mau về cõi trên lắm á.
Dạ.
Cứ tiếp tục làm đi, ngày nào thì cái cửa mà cuối cùng ai cũng phải ra đi là cửa tử thì không ai thoát được hết á.
Dạ.
Nhưng mà đừng bao giờ suy nghĩ tới nó hết, chừng nào
dạ.
nó mở thì mình qua.
Dạ.
Còn không thì tiếp tục làm việc cho tới cái ngày nào mà không còn làm được nữa thôi.
Dạ. Thực ra dạ. chú nói rất là hay luôn. Đó là một điều mà đáng để học hỏi. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người suy nghĩ như thế này. Mình cứ nghĩ rằng là ai cũng phải chết một lần, cho nên lúc mình sống á, mình ráng mình sống sao cho nó trọn vẹn hết đi để mai mốt mình khỏi tiếc chứ.
Đương nhiên rồi, thì chú thấy có nhiều người bạn của chú khi nhìn lại thấy hết hồn luôn rồi, tại vì cứ nói là tao chán đời kia, ngồi kia, ở đời không có nào cái đời á mà mình chán á, tức là đầu tiên là mình là người thất bại, hiểu không? Thì xung quanh chúng ta tất cả đều giống nhau hết, ai cũng có cái nhà cái mái che, đường đi cũng vậy, ăn thua mình biết đi tới đâu, mình về lúc nào, chứ còn ngồi đó mà than thân trách phận, nhất là những người bị bệnh đó, như tiền.
Dạ.
Quan trọng nhất á là nhớ rằng cái thuốc bác sĩ cho chỉ là dược vấn đề mà y khoa hoặc là dược thảo, còn cái chữa được hay không một phần lớn là cái tâm dược của mình.
Dạ. Đúng là con người mình có hai cái mà mình phải phân biệt, đó là physical body cũng như là cái mind của mình, mind and body.
Dạ.
Dạ, thành ra mình phải kết hợp chung chứ ha. Chứ nếu mà mình bỏ quên cái mind của mình đi, cái trí tuệ của mình đi đó, thì nhiều lúc đó cũng thiệt thòi nhiều lắm luôn, mà cái đó nó đóng một phần quan trọng lắm.
Dạ, đúng. Thì năm nay như Tuyền biết là tháng năm này chú ra tranh cử lần nữa, và chú còn hầu như là hai nhiệm kỳ.
Dạ.
Nếu mà chú tìm được người thay thế chú thì chú đã nghỉ nhiệm kỳ này rồi.
Dạ.
Tại vì chú cũng muốn đi travel nhiều hơn chút xíu.
Dạ.
Nhưng mà vì đồng bào năn nỉ quá thì ra chú cũng tiếp tục phải làm.
Dạ.
Thì nhưng mà làm cái gì nữa cũng phải có cái đam mê thì con người mình mới cảm thấy là không mệt.
Dạ.
Còn đi làm mà không có đam mê thì mình sẽ cảm thấy chán nản và mình đi vô cái stress rất dễ dàng. Do đó chú vẫn tiếp tục làm, vì hy vọng rằng những anh em nào lớn tuổi chút á, đừng bao giờ cứ mình nghĩ mình là người thất bại, không có ai gọi là thất bại cả, chỉ có cái mình không muốn thành công mà thôi nhé.
Thực ra con nghĩ rằng là nếu trong cuộc đời có những cái thất bại thì nó cũng là những cái bài học để cho mình học chứ. Thì ngày hôm qua nó đã qua rồi đúng không? Mà cho nên mình thấy sáng ra mà mở mắt ra vẫn còn thấy mặt trời, vẫn còn nhìn thấy mặt trời là mình thấy là mình may mắn hơn nhiều người lắm. Có nhiều người mà họ có thể là không thể nhìn thấy mặt trời được nữa. Ví dụ như là họ ở mãi đằng sau cánh cửa của cái phòng nào đó. Ví dụ như là trong bệnh viện mà họ không có thể tự họ để đi ra, phải có người nhà đến thăm, hoặc là bị lock ở trong đó vì là họ không còn minh mẫn nữa. Chứ rồi có nhiều người chẳng hạn như ở đằng sau cánh song sắt cửa tù đi cũng đâu có thấy mặt trời giống như mình đâu. Thành ra, và có nhiều người, con nói thiệt với chú nha, có nhiều bạn trẻ đó mà bị cái bệnh béo phì đó chứ. Thì con có người quen mà khi mà còn rất là trẻ, tối nằm xuống ngủ không được mà mình vẫn còn ngủ được là mình thấy mình còn may mắn hơn nhiều người lắm chứ.
Rồi cái bệnh béo phì là cái bệnh của bên đất Mỹ này nhiều, là tại vì đồ ăn dư giả, có phải không? Chứ còn ngày xưa Việt Nam kiếm một đứa trẻ béo chỉ có nhà giàu thôi.
Đúng rồi.
Con nhà nghèo giống như mẹ chú đó, khi bốn mấy tuổi mẹ muốn mập dữ lắm để chi gọi là sang. Tại ngày xưa chỉ có mấy người mập là có tiền ăn thịt đủ nhiều. Còn ví dụ như mà cái gia đình mà đủ ăn, đủ đồ đó thì làm sao mình mập được, ăn tối ngày rau cải. Nhưng mà chính vì cái rau cải đó là cái thực dược đó để giúp đỡ mình sống lâu lắm. Còn nếu mà ba thịt thà đồ, cái chất protein được cao đó, thì con người mình sẽ bị béo phì. Thì ở đây chú có thấy, nhưng mà ngày xưa chú làm đoàn Phật tử cũng vậy nữa. Trong đoàn chú có vài đứa trẻ nó quá mập, mà chú thì lúc nào cũng tìm cách đi ra đi cắm trại, rồi chú cho ăn ít lại thì cha mẹ xì nẹt thì không cho con đi đoàn nữa. Nói con tôi nãy giờ lại kiếm mấy cái gói chip với coca uống mà ông liên trưởng cứ ngăn cản hoài. Họ không ý thức được rằng thương con là mình phải biết cái nào nên cho nó cần sum, chứ không phải thương con là nó muốn là được. Thành ra hai đứa bé này bây giờ nếu mà nhìn lại thì nó ghê tốn, nó lớn vĩ đại lắm. Hầu như mà muốn kiếm một người bạn mà kết tình nghĩa đồ cũng khó, tại vì cái size nó oversize rồi cháu. Thành ra thấy cũng tội nghiệp, mà từ nhỏ tới lớn mà cứ cưng con thấy nó ăn. Mà như tự biết, người mẹ trong mắt mẹ không có đứa con nào gọi là xấu cả. Hiểu không? Nhưng mà mình quan trọng là mình phải ý thức rằng con mình không được đẹp hơn, con mình hơi nặng hơn cái khác. Đó là cái người cha, người mẹ ý thức, chứ không phải là thương con tuyệt vời. Giống như trong mắt của người mẹ, đa số là Việt Nam đi, không có đứa con nào gọi là xấu, mà thật sự không có đứa con nào của mình là xấu cả.
Đúng rồi.
Nhưng mình phải biết làm sao giữ cho nó đừng xấu nữa.
Cho nên cái mà chăm sóc gia đình đó cũng là một cái bổn phận nghĩa vụ của mỗi người công dân đó chứ. Mình làm bổn phận trong gia đình là mình chăm sóc các thành viên của mình, nó khỏe mạnh rồi, thì khi mà họ khỏe mạnh đó, họ cũng làm được nhiều việc cho họ cũng như là cho cuộc sống và cho cuộc đời nữa. Thành ra mình cũng góp một phần tốt vào làm cái bổn phận công dân tốt nữa đó. Mà làm điều này là cũng đòi hỏi một cái gọi là cũng có một trái tim và một cái quyết tâm lắm thì mình mới có thể chăm sóc được gia đình khỏe mạnh như thế. Đòi hỏi công phu đấy chú, chứ không phải là tự nhiên được. Dạ, mình, cảm ơn chú. Hai chú cháu mình Hàng Huyền.
Nó chỉ tâm tình chút rồi.
Dạ. Chú cho con hỏi là thôi để con nhắc điện thoại với quý thính giả trước đi. Chú Trương Minh Đẳng đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé. Nếu mà có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề rắc rối trong xã hội từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình ngay nha, qua số điện thoại 214-341-5943. Đường dây điện thoại đã mở để đón quý vị nha. Quý vị gọi vào bất cứ lúc nào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại để chú Ẩn có thể chia sẻ với quý vị nha. 214-341-5943. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị. Dạ.
Trong thời gian qua mà làm với Như Tuyền, Như Tuyền cũng biết, cũng như là Dũng Nghiêm đó, thì cái thường thường nửa chương trình đầu này á, là toàn là trả lời những câu hỏi đã gọi trong đài quá. Tại vì á, cái giờ mình ta ra khỏi sở là 2:30.
Dạ.
Nên ra sau cái show thứ hai thì đa số đồng bào gọi nhiều hơn.
Dạ.
Thì lúc trước á, cái chương trình mình làm là từ 3 giờ tới 4 giờ, thành ra vừa vô là có người gọi lại liền.
Dạ.
Ok, thành ra không sao hết. Mình có nhiều chuyện cũng để cho đồng bào biết để lấy kinh nghiệm mà thôi.
Dạ, và cũng có nhiều người lên online nghe lại chương trình lắm chứ, tại vì cháu có rất là nhiều người quen. Khi mà họ miss cái chương trình trong cái giờ làm việc hoặc cái giờ không thuận tiện để họ nghe đó, thì họ về nhà họ hay lên website của đài để nghe lại rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một trong những cái lợi thế của Internet trong thời đại bây giờ. Dạ. Thế thì trong khoảng thời gian gần đây có những gì mà cập nhật chú muốn gửi đến nhắc nhở quý bà con đồng hương của mình hay không chứ?
Nhắc nhở quý đồng hương hiện tại bây giờ đó là từ ngày Tổng thống Trump nhậm chức tới giờ đó thì ông ta bị đánh tơi tả luôn. Nhưng mà với sức mạnh của ông ta sẽ tìm cách làm sao cho đất Mỹ trở lại mạnh bình thường. Thì hiện tại cái phong trào mà đưa tìm cách gây tổn hại cho những người nào mua chiếc Tesla của ông Elon Musk á.
Dạ.
Thành ra quý vị đi, quý vị cũng nên cẩn thận. Thì ở Las Vegas cách mấy bữa trước có cái ông đó lớn tuổi rồi mà làm cái hành động rất là, nghĩa là nói thiệt là quá khinh dễ luôn. Ông ta đi xuống xe cầm cái chìa khóa rạch chiếc xe Tesla của người ta đó, Như Tuyền.
Yeah.
Mà khi người ta đã quay phim, tại vì quý vị nhớ kỹ rằng tất cả những loại xe mới, nhất là xe Tesla mới bây giờ, tất cả là gọi là body camera. Quý vị đi xung quanh đụng cái gì trong cái xe người ta cũng quay phim lại được hết.
Yeah.
Do đó quý vị nên cẩn thận. Mà hơn nữa đó, chú muốn thấy những người quá khích nên suy nghĩ về đây. 4 năm qua đất nước mình hầu như gần tiêu rồi. Cái tiền mà thiếu nợ trên thế giới là lên tới cái 39 ức, mình gọi ức tức là 1.000 triệu á, và 39 lần vậy. Thì hiện tại ông Trump muốn đem cái này trở lại xuống và giống như chương trình ở Việt Nam, từ bấy lâu nay hồi vú còn nhỏ đã nghe chương trình USAID đó, tức là USAID đó, thì có giúp đỡ một phần mà sau này hầu như là lợi dụng cái chương trình đó lấy tiền nhiều quá. Giờ hiện tại qua Elon Musk, ông đã đưa những cái, những người, nghĩa là những cơ sở lấy tiền mà không biết đó, cái cơ sở đó là ai. Thì khi
có những vấn đề tham nhũng trong những cái chương trình như vậy hay không chứ ha?
Rất nhiều, nhưng mà có cái mình phải nhìn ông Elon Musk, ông là một tỷ phú giàu nhất thế giới, tội gì phải đút đầu vô để cho người ta đánh đập chửi bới. Nhưng mà vì ông là người ở tại miền Nam, cháu có biết ông là người Nam Phi không?
Dạ.
Ông là người Nam Phi thì ông đã qua đất Mỹ này gây dựng, và hơn nữa hiện tại ông làm những cái mà thời Biden không làm được, là hai phi hành gia bị kẹt, của Mỹ bị kẹt trên không gian đó.
Dạ.
Thì ông ta đã đưa chiếc phi thuyền mang trở lại. Và hiện tại bây giờ cái trung tâm phóng phi thuyền của Mỹ hầu như là không có làm nhiều, chỉ do có liên hệ trong vấn đề phóng thôi. Nhưng mà tất cả đều do cơ quan của ông Elon Musk làm hết. Thì một người tài ba như vậy đó mà dám hy sinh cho đất Mỹ, thì chúng ta hãy ý thức là rằng đừng có khi nào mà quý vị mất ngang, chẳng hạn như trong cộng đồng mình. Nói chuyện ông Elon Musk thì mình nhìn thấy cộng đồng mình đây. Như Tuyền biết, có một số qua tới đất Mỹ này luôn luôn là một cái con sâu bọ của xã hội, đi làm lấy tiền mặt. Rồi xong á, vợ chồng ly dị, xin nhà housing. Ta nói đủ chuyện hết trơn, chú làm nghề chú thấy hết. Thì ở đây á, cái ông Olympus cũng như tất cả những người dân người ta đóng thuế cũng rất là khổ. Chẳng hạn như như tiểu đi làm, chú đi làm phải đóng thuế, trong khi mình nuôi những người cả gần 20 triệu người định cư bất hợp pháp, mà quyết định bảo vệ, và nhất là những người mà tụi du đảng ở Guatemala, Colombia rồi đó, miền Nam Mỹ đó, những cái băng đảng này chú làm băng đảng là 32 năm. À, cháu không biết đâu, những băng đảng này nó tàn ác lắm, nó hãm hiếp con nít mấy tuổi nó cũng hãm hiếp đó. Hoặc là nó giết người như nháy mắt vậy đó. Thì ông Trump đơn bây giờ, ví dụ như chúng ta ở đất Mỹ này, mình coi đây là thiên đàng, hiện tại bây giờ không phải là thiên đàng đâu. Quý vị đi ra ngoài thì nên chuẩn bị rằng đừng mang bóp mắt tiền, đừng đeo vàng nhiều. Tại cái người mà đã bị ông Trump ruồng bây giờ để trả về biên giới, họ hầu như là họ mất đi, không có một cái nguồn lợi tức nào hết, tại vì tất cả cắt hết. Do đó họ sẽ đương nhiên đói, thì bần cùng sanh đạo tặc đó như Tuyên. Do đó quý vị nên cẩn thận khi ra ngoài đường. Còn đi đám cưới đó, sửa sạn ít ít chút xíu, đừng mang dòng vàng khoe quá. Tại vì á, đối với chú mà càng khoe đó thì mình sẽ là nạn nhân. Mà trong khi á, trên tay á, một tấc sắt cũng không có, không biết làm gì hết, mà mang dòng vàng đi khắp nơi, thì đó là mình khiêu gợi cho những người đang đói, cũng như những người đang bị chính quyền của ông Tổng thống Trump ruồng để trả về biên giới. Họ khi đã nghèo rồi, gia đình đương nhiên là cái người du đảng cũng phải có con cái của gia đình như Tuyền. Yeah. Do đó khi đói rồi họ làm bất cứ một cái chuyện gì để mà kiếm cơm cúng gạo cho gia đình. Do đó khuyên quý vị nên cẩn thận. Và một lần nữa, quý vị nào mà là chủ những chiếc Tesla đó thì quý vị nên cẩn thận khi đi ra, cũng đi ra đi về làm tối đó, thì lúc nào cũng phải có người trong gia đình đứng trong nhà dòm rồi mở cửa mình đi vô. Và hiện tại thêm một cái vấn đề nữa là rất nguy hiểm giờ đó. Cái đám mà nó muốn cướp người ta đó, nó mặc đồ cảnh sát và nó làm giống như là cái cảnh sát tấn công đó, gọi là SWAT team đó, Diễn Như Tuyền. Thì họ tổ chức cái nhảy xuống, bắt đầu đập cửa nhà vô, bắt đầu xong là cướp nhà anh ta. Thành ra quý vị cẩn thận như thế này. Khi nào quý vị thấy có người gõ cửa, quý vị không mở ra. Họ đập cửa thì chuyện đó, nhưng mà vừa mở, dù biết có thiệt cảnh sát đi nữa, đầu tiên là quý vị phải gọi 911. Có người đập cửa nhà tôi, có người đập cửa nhà tôi. Trừ khi quý vị nhìn ở ngoài thấy có xe cảnh sát của địa phương. Chẳng hạn như ngày xưa chú đi làm việc qua tiểu bang khác á, Florida, rồi chú bắt người ta đó. Thì lúc nào chú cũng phải yêu cầu hay có xe cảnh sát đi theo chú. Chứ còn chú mặc đồ xe vinh mà nhào lại nhà ta mà này kia người ta bắn mình chết. Như thế hiểu không? Do đó khi nào quý vị thấy ai đập cửa, đầu tiên gọi, dù cảnh sát thiệt hay giả mình không biết, gọi 911 thì 911 địa chỉ số mấy, nó vậy là đúng rồi. Còn cảnh sát yêu cầu ông bà mở cửa đi thì lúc đó mình hãy mở cửa. Còn nếu không á, họ có đập vô, còn quý vị mở cửa coi chừng bị lầm. Thà mình đừng bị lầm, còn hơn là mình mở cửa rồi mình bị lầm nó vô cướp. Mà một khi nó đã cướp rồi á, hiện tại trong thời gian mà chú làm sao gần 20 năm cuối cùng đó, một khi họ cướp hoặc là họ làm bất cứ gì mà họ không bịt mặt mà cho mình thấy mặt, chứng tỏ rằng sau khi họ rút lui trước sau họ cũng phải giết mình, họ không muốn cho mình thấy mặt. Do đó bây giờ trên đất Mỹ nhìn coi đây là thiên đàng, nhưng mà chú thấy đây là địa ngục đó. Khi bước chân ra khỏi nhà, cẩn thận, đừng bớt đi đêm và đừng tụ tập vô những cái chỗ mà đông người. Thì có nhiều người ta nói tôi sống đất Mỹ từ 75 giờ có ai bị gì đâu, ngày mai nó khác hơn ngày hôm nay. Như bên Đức mà cái tội khủng bố mà lái xe nó cán người ta trên những khu phố đông đó, như Tuyền, thì chúng ta nên đề ngừa bệnh hơn trị bệnh đi. Những cái gì chú nói đây không phải là chuyện mà đặt không thần hay là coi trong thần điêu đại hiệp đâu. Đây là chuyện mà chú đã chứng kiến, và chú với cái nghề nghiệp ở ngoài đường chú nhìn thấy là cái hoàn cảnh. Thành ra chú muốn nói cho đồng bào trong vùng nên có những sự chuẩn bị, còn hơn nếu mình không chuẩn bị thì mình sẽ gặp tất cả trở ngại đó anh Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chú Trương Minh Đẳng rất nhiều, thưa quý thính giả. Chú Trương Minh Đẳng đang trên làn sóng trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng quý vị. Nếu có những câu hỏi gì thắc mắc về những vấn đề an ninh từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình nhé, để được sự tư vấn từ chú Trương Minh Đẳng. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 nha. Như tôi nhắc lại, 214-341-5943. Thưa chú, nói đến đây, cái phần đập cửa đó cho Như Tường hỏi. Ở bên Việt Nam mình đó, khi mình đến nhà ai mình gõ cửa đó chứ, thì mình không có đập rầm 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 rầm, mình chỉ gõ 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 đúng không? Nhưng mà đập rầm 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 tức là gọi là mất lịch sự. Nhưng mà hình như ở bên Mỹ đó là bạn bè đến nhà hoặc là ai đến nhà, ví dụ như là những người service điện nước này kia, và ngay cả bạn bè cũng vậy. Tại vì cháu thấy có những đứa bạn bè của mấy đứa cháu ở nhà, nó người lớn ở bên Mỹ, mà khi nó đến nhà mình nó gõ cửa rầm rầm rầm, cái mới đầu mình nói ủa sao mà gõ rầm 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 ra vậy, nhưng mà không phải thế, những người làm service họ đến họ cũng gõ rầm rầm như vậy luôn. Thì hình như là bên Mỹ là mình phải gõ cửa to thiệt to, cái đó là chuyện bình thường để người trong nhà nghe được đúng không chứ?
Không, không có bình thường đâu. Cái người Mỹ vấn đề gõ cửa rất là lịch sự, tại vì gia đình đa số nhà ai cũng có cái ring, cái bell rồi đó. Thì cái đầu tiên á, người service man, nhưng mà đây thêm cái nữa Như Tuyền nhé, chú mới nói luôn. Khi mình thấy một người mà mặc đồ UPS mà không có chiếc xe UPS đậu ngoài, một người delivery đồ cho Amazon, thì hiện tại bây giờ đứng xe không có chữ Amazon, có số là làm thôi, còn những người mà đi làm phụ á, part time đó không có Amazon. Thì cái quan trọng á, khi họ gõ cửa hay làm gì á, quý vị phải nhìn cho kỹ, đừng mở cửa. Nhưng mà nếu mà trong nhà có vài người thì quý vị một người ra ngoài thôi, đưa ta mở cửa hỏi cho cần gì nữa, ta đưa đồ. Mà thường thường Amazon á, thì họ để cái đồ xuống, họ chụp cái hình thôi. Thì bây giờ đã có những cái vụ cướp mà họ mang đồ giống như người sửa điện thoại, sửa điện đồ đó. Nếu mà nhà mình không có bị gì thì cái câu đầu tiên hỏi tại sao mình mở cửa, hiểu không? Do đó quý vị cẩn thận. Nếu mà tại vì lúc nào cũng vậy, khi người ta đến nhà mình service, người ta có cái hẹn với mình đàng hoàng Như Tuyền. Ok, trừ khi thời tiết mà bão sập rồi đó, thì có những cái người như on call, tức là vấn đề điện, nhưng mà thường thường những người đó không bao giờ vô nhà mình hết. Thì đó là cái quan trọng. Thì bây giờ cái quan trọng là nữa là khi quý vị thấy người nào đập cửa. Ở bên Mỹ này Như Tiền nói mà lại con nít đập cửa rầm rầm, cái đó là đối với chú hơi mất dạy chút. Tại trong nhà mình có thể có cha có mẹ đang nằm ngủ, hiểu không?
Mà cháu gặp rất nhiều chú, ví dụ như cái ông hàng xóm người mẹ, ông đến ông sửa nhà giùm cho má của ổng, má ổng là ở sát nhà bố mẹ của con.
Cái người mẹ với người mẹ nó khác.
Hoặc ổng cũng đập cửa rầm rầm rầm. Tại vì ổng không có hẹn trước với mình, ổng chỉ muốn mình làm mở cái cửa để cho ổng đi ra đằng sau, vì hai nhà có chung cái khoảng 3 feet đất vậy đó. Ổng cũng đập rầm rầm. Rồi con thấy giống như là những người mà họ đến học quảng cáo về điện thoại, hãng điện thoại đó, họ cũng không có hẹn trước, hay là về làm rút họ cũng không có hẹn trước mà họ đi quảng cáo thôi. Họ cũng đến họ đập rất là to chứ.
Chú nói, chú không bao giờ gặp trường hợp đó, chú ra là chú nói hey come on. Tại vì đã có một cái lần cái người delivery nhà chú mà cái cửa kiến trước có cẩn bông rồi đó. Họ đập mạnh quá, nó cái kiến chú đền gần 500 đô. Thật ra không bao giờ mà company nào mà làm, chú chưa bao giờ witness vấn đề đó đâu.
Thành ra con thấy ngạc nhiên, con muốn hỏi chú là có phải là cái khu ở đây là phải đến nhà người ta đập cửa to như vậy không? Để người ta nghe.
Dạ không. Tại vì á, khi mà thật sự ra đó ha, mình lại nhà một người khác, mình lỡ đập cửa thiệt ồn ào đó, thì người đó có thể gọi cảnh sát lại, và cảnh sát có thể, thí dụ người cảnh sát nghĩ rằng người này cố ý làm chuyện đó thì sẽ bị cái tiết gạch về vấn đề mà disturb the peace, hiểu không? Tại vì bên quan trọng với đất Mỹ chẳng hạn như quá 10 giờ không được mở nhạc lớn, chứ đừng nói kiểu đập cửa rầm rầm. Tại vì cái đập cửa rầm rầm á, thí dụ như trong ở bên Mỹ này đã có những cái chuyện xảy ra rồi nha. Thí dụ cái gia đình đã từng bị người ta cướp một hai lần rồi đó, khi đập cửa rầm rầm nó nghĩ là cướp nó có thể bắn ra, mặc dù không nên làm. Nhưng mà những chuyện đó đã xảy ra rồi. Do đó quan trọng ở đây mà những đứa con nít hoặc là con của bạn lại nói mẹ không muốn thấy, hoặc là gì cô không muốn thấy là con của bạn của con lại đập cửa rầm rầm. Tại vì ai trên đất Mỹ này cũng có điện thoại hết, Như Tuyền không nhận không? Tại đa số chú thường thường chú đến nhà ai, gần tới nhà chú cầm điện thoại gọi lên, để đừng có gọi là trời ơi mấy nay gia đình tôi sợ lắm bị cướp đó, thành ra xin lỗi và đập rầm rầm, tôi nghĩ là do đó tôi lỡ bắn trúng hôm đó, đừng có nói chuyện đó đối với chú. bên đây cái culture của người Mỹ người ta rất lịch sự trong vấn đề mà gõ cửa dữ lắm. Và nhớ thêm cái nữa là đây là cái luật mà bấy lâu nay chú ít nhắc lắm. Nó gọi là peeping the window đó. Tức là nếu mà mình không phải nhà mình, mà mình lại nhà người ta, mình hé hé, mình nhìn vô cửa sổ, nhìn vô cái kẽ hở của cửa sổ đó.
Dạ.
Thì cái đó mà nếu mà có người báo cáo cảnh sát là bắt mình đó. Là cái đó là không có được. Còn thí dụ như bạn, nhà bạn thân, mình có thể, thí dụ cửa trước mà nó có một tấm kiếng mà không có che đó, mình có thể nhìn vô trong có đèn không, chứ là có người ta hay không. Rồi sau đó mà nhấn chuông thôi, chứ không có vụ đập rầm rầm. Đối với chú, có những lần mà chú đi bắt người ta đó, thì chú gõ cửa là chú chắc chắn người đó có trong nhà. Nhưng mà nếu mà quý vị nhớ kỹ, cơ quan cảnh sát khi có trác tòa bắt người đó, mà về tội trọng hình, tức là felony đó, nếu quý vị không mở cửa mà người ta nghĩ rằng trong nhà có người đó, họ có thể đạp cửa xuống, không cần phải nói tới quý vị. Ok?
Yeah.
Còn misdemeanor tại Texas này, tức là khinh tội đó, từ class A trở xuống đó, thì thường thường họ có thể đậu xe ngoài chờ quý vị ra đi làm cái gì họ bắt. Còn felony đó là trọng tội, họ có quyền đạp cửa vô, mà họ chỉ cần nói police, đạp cửa vô là lúc đó là bắt ngay tại chỗ, và không có quý vị có được quyền nói gì hết. Nhưng quan trọng nhất, ai đập cửa gọi 911, nếu nhìn ngoài thấy có xe, ví dụ mình ở Dallas, thấy xe cảnh sát Dallas đậu ngoài thì mình an tâm hơn đó.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề trong nhà ngoài ngõ thì quý vị cứ gọi vào nha. Chú Trương Minh Đẫn đang trong chương trình cùng với quý vị. Hay là mình dừng lại khoảng vài phút cho phần giới thiệu thương mại đi chú nha. Và Như Tường sẽ nối lại đường dây điện thoại với chú sau nha.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì trở lại với quý vị nha. Và quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn để được tư vấn. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Đường dây điện thoại đã mở nha, quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ dừng lại bất cứ lúc nào để đón điện thoại của quý vị. Và từ Như Tuyền một lần nữa cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với phần 2 của chương trình, thưa chú.
Ok. Xin chào tất cả quý vị thính giả và Như Tuyền trong phần 2.
Dạ. Hồi nãy chú có nói là chú có, nếu mà chưa tìm ra người, chú sẽ tiếp tục ra tranh cử một lần nữa cho cái nhiệm kỳ tiếp theo của chú. Như thế thì cái chức vụ mà mình làm thị trưởng của thành phố đó là mình có được cái giới hạn là bao nhiêu nhiệm kỳ vậy chú?
Ok, cái đó là tùy theo cái charter, tức là Việt Nam mình gọi là bylaw đó.
Yeah.
Thì ăn thua đồng bào bỏ phiếu đồng ý cho cái người đó làm thị trưởng bao nhiêu lần.
Oh.
Có những thành phố có những thị trưởng là không có nhiệm kỳ giới hạn, thì họ làm như ở cái dòng này á, thị trưởng của thành phố Redfly đó, ông đó làm trên 50 năm rồi.
Wow, vậy đó hả chứ?
Dạ, yeah. Thì đối với chú á, cái nghề nào cũng vậy, sống lâu lên lão làng. Mình á, sống lâu á thì mình có kinh nghiệm thì cái thành phố nó trôi chảy nhiều hơn. Còn có những cái thành phố họ sợ người kia nắm quá cái quyền đi lâu rồi họ muốn có cơ hội làm thị trưởng không có, do đó họ đặt ra là giới hạn. Ngày xưa tại thành phố chú đó thì thị trưởng sau khi làm 3 nhiệm kỳ nghị viên đó thì thị trưởng được làm 2 năm. Nhưng mà sau khi chú vừa đậu thị trưởng năm 2019 thì mới cái năm đầu họ thấy thành phố phát triển vĩ đại, do đó chú đã làm 3 nhiệm kỳ nghị viên và phó thị trưởng rồi, thì họ mới đổi cái luật là không phải 2 nhiệm kỳ cho chú mà đổi thành 5 nhiệm kỳ. Thành ra do đó là 10 năm. Thì đối với chú dù họ đưa suy nghĩ là sẽ đổi ra là không có nhiệm kỳ giới hạn để chú làm tới chết, thì chú nghĩ rằng cái cuộc đời ai cũng phải đi đến cái vô thường. Có giữ chức vụ để tiếp tục làm hoài á thì cuộc đời mình cũng phải ra đi mà thôi. Những người nổi tiếng như Thành Cát Tư Hãn rồi cuối cùng cuộc đời cũng làm ba thất đất. Do đó dù làm gì làm hai nhiệm kỳ nữa là chú nghỉ. Do đó ở nhà đi travel nhiều chút xíu, trời thương thì sức khỏe chú còn rất là mệt khỏe. Nhưng mà không có nghĩa vậy là mình tiếp tục mình làm hoài. Do đó thành phố chú còn hai nhiệm kỳ nữa. Thì kỳ này ba nghị viên chú ra thì không có người đối thủ, tại vì năm rồi chú giúp ba nghị viên này thắng cử đó. Hai năm trước thì bây giờ ba nghị viên này không người đối thủ, trong khi chú sở dĩ có người đối thủ thì không phải là mạnh lắm, nhưng mà ở đời mình đừng bao giờ ý y hết như tiền. Cái gì cũng có ngựa về ngược, do đó một khi có người ứng cử thì chú phải làm hết lòng mình. Sở dĩ họ đưa những người ứng cử đây là ra phá chú mà thôi. Tại thành phố chú á, khi mà mình là người Á Đông, mình làm được việc thì sẽ có người ganh tị. Ở đâu cũng vậy đó, ngay cả trong cộng đồng mình cũng vậy. Có chú đã nghe nhiều người nói, ôi thằng cha đó hên làm vậy thôi. Nếu hên sao quý vị cũng ra tranh cử nghị viên tôi coi coi. Thì nếu mà dễ dàng như vậy thì thành phố của Dallas Fort Worth rất nhiều người Việt Nam mình tại sao có một hai nghị viên rồi cháu thấy không? Do đó ở đời cái câu mà trong đạo Phật nói hoặc là bên những tôn giáo khác cũng có nói là khó nhất là làm sao hoan hỷ với sự thành công của người khác. Thấy người khác mà hơn mình chút xíu thì bắt đầu là châm chiếm rồi nói kia đối với chú cũng thành vấn đề. Mặt chó sửa đàn lạc đạc cứ đi. Có nhiều người rồi có nhiều người nghe chương trình chú, tánh chú thì không có thể nào mà nói cái kiểu mà dạ thưa chờ này, dạ thưa bà này, chứ không có chuyện đó, tại chú làm cảnh sát quen rồi. Không có nghĩa là cái lời nói chú ngắn, tức là mình không có tôn trọng ta, không phải vậy. Tại vì trong chương trình, trong nhà ngoài ngõ đó, có những giây phút rất là bận rộn. Nếu mà mình cứ dùng những lời qua mỹ, dạ thưa chào chị, hôm nay trời đẹp, chị có khỏe hay không thì kia đó, chú làm được vậy. Vô chương trình thẳng để giúp đỡ anh ta. Còn nếu không có người gọi thì chú đem những cái kinh nghiệm trong cái thời gian qua chú gặp ở tại tòa thị sảnh cũng như những chuyện xảy ra trên thế giới, chú nói để giúp đỡ cho đồng bào được hiểu thêm một chút xíu chuyện đó.
Thì mỗi người có một cái cách nói chuyện, cái cách nào của riêng của mình thì mình cứ nói. Còn thật ra khi mà mình làm công việc đó thì như tôi nghĩ rằng là bất cứ công việc nào cũng vậy. Khi có người ủng hộ mình thì sẽ có người không ủng hộ mình, có người thương thì sẽ có người ghét, đó là chuyện bình thường, tất nhiên nó phải rõ bình thường như vậy rồi. Chứ nếu như mà ai cũng thương hết, không có người ghét mình đó, thì cái đó không bình thường chứ. Cho nên phải chấp nhận.
Nhưng mà ở đời đối với chú, cái cây mà lên được nhờ cục phân chứ không phải cục vàng. Phải không? Cái cây mà tốt tươi á là nhờ cục phân chứ không phải cục vàng. Bỏ cục vàng nó mới lên, mà bỏ phân á là giống như phân bón rồi, hiểu không? Cái mùi nó khó chịu lắm, nhưng cây sẽ lớn. Chứ còn người ta thấy cục vàng 24 nằm, người ta thấy cục vàng 24 xuống thì cái cây vẫn nằm trơ trơ thôi mà thôi. Thành ra cái lời của người ta, nhiều người phê bình chú đó, thì chú cũng cân nhắc kỹ lắm. Người ta nói coi có đúng hay không, vậy thôi. Nhưng mà nhân vô thập toàn nha.
Dạ, cảm ơn chú. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc là 214-341-5943, 214-341-5943, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến những rắc rối, những vấn đề an ninh trong cuộc sống thì quý vị cứ gọi cho chú Trương Minh Ẩn để chú có thể chia sẻ với quý vị. Đường dây điện thoại thì đang trống nha. Quý vị gọi vào thì Như Tường sẽ dừng lại bất cứ lúc nào để đón đường dây điện thoại của quý vị. Trong lúc chờ quý thính giả thì mời chú ạ.
Ok, trong thời gian qua thì hiện tại trong văn phòng chú cũng có 3 cú gọi. Và thường thường 3 cú gọi này chú nghĩ là đa số là những chuyện dính dáng với thành phố. Cũng có những người ở chỗ khác gọi chú để nói chuyện riêng. Thì quan trọng nhất là quý vị biết lúc trước tôi có số điện thoại riêng cho quý vị gọi. Nhưng mà vì có một số người dùng cái số điện thoại này và giống như kiểu là tôi là người cố vấn tư của người ta đó, gọi chú có nhiều khi có mấy lần chú bắt điện thoại là 3 giờ khuya chắc. Rồi gọi nói trời ơi ông biết tôi này kia, nói trời ơi giờ này bắt ngủ cho xin ngủ chút đi, lần sau gọi buổi sáng giùm. Tại ra chính vì cái đó giờ công việc càng ngày càng nhiều ở tại tòa thị sảnh, do đó chú đã cắt cái đường dây đó. Tại vì chú đã nói rằng gọi chú những chuyện khẩn cấp, chứ không phải là gọi đây là bất cứ một chuyện gì cũng gọi. Tại vì quan trọng nhất là khi quý vị gọi mà khẩn cấp á, là gọi nơi quanh quanh chứ không gọi chú, hiểu không? Gọi chú không trả lời được. Là chú, chẳng hạn như á, cơ quan cảnh sát đó, thí dụ mình gọi lên đó họ không có người Việt Nam, thì lúc đó chú sẽ cầm điện thoại nói chuyện với những cái chỗ nào và khẩn cấp của cơ quan cảnh sát đó, thì chú giúp đỡ được. Nhưng mà gọi chú để nhờ chú giúp đỡ gọi cảnh sát dùm về chuyện đó không bao giờ thực hiện được. Do đó chính vì vậy mà chú cúp cái điện thoại đó. Do đó cũng quý vị thông cảm.
Có thể trong trường hợp đó, những cái vị đó không biết tiếng Anh, rồi họ gấp quá, họ không biết làm sao để có thể liên lạc được với cảnh sát, đúng
bây
không?
Bây giờ cái AI cũng như là vấn đề Google rất là nhanh cháu. Ví dụ như mình vừa gọi vô computer recording cái conversation cháu thì dịch qua bên kia ngay tại chỗ liền. Cháu nhớ technology bây giờ rất là tiến bộ nha. Do đó quý vị đừng ngần ngại, còn quý vị cần cảnh sát giúp đỡ, quý vị có thể nói I need Vietnamese, chỉ học vài chữ đó thôi. Ở đây chú có nhiều người qua tới Mỹ này ba mấy năm bằng chữ tiếng Anh nói không được thì chú thấy hơi phiền. Mình gắng cố gắng đi đến xứ nào phải biết tiếng người ta. Còn không biết tiếng người ta thì đối với chú giống như mình bị câm bị điếc thì khổ lắm. Do đó có những cái chuyện mình đi ngoài đường, nhất là khi gặp tai nạn rồi đó. Mình nếu mình không biết tiếng Anh lúc nào mình cũng thua cái người nói biết tiếng Anh hết. Do đó ở đây chú khuyên đồng bào ngoài, ôi tôi làm việc mệt quá trời ơi, thời giờ đâu đi học không. Nhưng mà quý vị khi chưa gặp trở ngại, khi gặp trở ngại mình cảm thấy tại sao tôi thua người ta. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng có nhiều người nói trả lời chú câu này, ông ơi tôi dốt quá, ông ơi làm sao học. Tất cả chú giả nói câu rồi, tất cả mọi người sanh ra lòng mẹ không ai biết nói tiếng gì hết. Nếu mình qua Phi Châu nói tiếng Phi Châu, qua Mỹ nói tiếng Mỹ, qua Mỹ nói tiếng Mỹ. Thì bây giờ mình cứ nghĩ là mình mới qua Mỹ là giống như lọt lòng mẹ đi. Thì 5 năm sau, nếu mình cố gắng mình sẽ nói được tiếng xứ người ta, phải không Như Tuyền? Còn này chú có những người thân lại nhà toàn là nghe gì đó, Quang Trường, Quang Lê, rồi kia rồi Như Quỳnh rồi hát không. Cả đời làm sao nói được tiếng Mỹ. Quan trọng nhất là quý vị cần phải biết tiếng Mỹ để chi giúp đỡ cho quý vị ngay tại chỗ. Và gia đình ở đây chú có những người á, cha mẹ không biết nói tiếng Mỹ, con đi học về nói tiếng Mỹ mà không hiểu tập quán của người Mỹ nữa cha. Con nó khi dễ ngay tại chỗ, có những đứa mất dạy lắm. Nó nói you are so dumb, này kia, nói chuyện đó rất là nặng đối cha mẹ. Why don't you go to school and learn something? You don't understand this. Cứ nói cha mẹ vậy thì cũng tội nghiệp. Có những người mẹ qua đây rất là không có đủ điều kiện đi học để chi nuôi con mà cũng trở thành người. Nhưng mà họ, tại vì bên đất Mỹ này sở dĩ gặp trở ngại là trong chương trình học nó không có chương trình công nhân giáo dục. Như Tiền có biết cái vụ đó không? Nó chỉ dạy học để lấy bằng. Không có bao giờ dạy tiên học lễ, học học văn hết. Và chính vì vậy mà cơ quan cảnh sát cũng gặp trở ngại là họ không coi thường những người nhân viên công lực và không có tôn trọng người ta. Nhưng mà luật lệ bảo vệ những đứa trẻ. Thật ra nếu cảnh sát làm mạnh tay cái bắt đầu xong là cảnh sát có chuyện. Do đó chính vì vậy những người cảnh sát lâu trong nghề đó, họ thường thường á, đối với chú không phải tất cả mọi người, họ cảm thấy rằng tránh được gì tránh, đừng có đụng tới để mà chia mắt đổ nợ. Do đó chính vì cái thế đó mà cái xã hội mình càng ngày càng hầu như đi xuống. Mai là ông Trump thắng cử, giống như New York, cháu có tưởng tượng tình trạng mà hỗn loạn đó, cũng như là những trộm cắp này kia đó lên tới 241%. Thì ai đã muốn ở cái thành phố vậy, đi ra là coi chừng bị giật đồ, đi ra coi chừng nó bẻ cái kiến xe. Thành ra đó là những cái chỗ chính vì vậy mà tiểu bang Texas càng ngày số người về đây rất là đông. Theo dự trù á và theo kiểm kê đó thì khoảng gần 16.000 người về miền Bắc Texas này mỗi tháng đấy, sẽ như tiền. Thì hiện tại bây giờ nếu mình đi ngoài đường, quý vị thấy trên xa lộ á, tuy càng ngày càng làm to mà xe vẫn chặt phải không như tiền.
Dạ đúng chứ, nhất là cái
ngày con ngày cả thứ bảy chủ nhật mà là
đó. Dạ. Dạ. Ngày chủ nhật là trên xa lộ rất là bận luôn chú, là vì cái giờ người ta đi nhà thờ, đi lễ đồ ra rất là bận luôn.
Nhưng mà bây giờ lại đông người nữa, thành ra càng ngày càng đông. Mà đường đâu phải là đông người là tự động nó nở thì lên đâu. phải bắt đầu nó đóng cửa thêm lên, rồi nó làm lên cái bên, rồi tiếp tục thì lại trở ngại trong vòng mấy năm trời mới xong. Thành ra do đó quý vị cẩn thận. Và quan trọng nhất khi quý vị chạy trên đường đó, có ai đưa ngón tay giữa, có ai ép mình vô lề, cứ mình lui lại mình nhường. Chứ đừng đua xe với người ta, hiểu không? Gặp cái thằng cà chớn, cái thằng nó đầu óc nó khùng, hoặc là sắp sửa bị trả về biên giới đi, ví dụ ấy. Quý vị chọc nó là nó bắt đầu nó nổ súng liền, nếu nó phá súng. Còn mấy nó ép quý vị văng vô lề. Thành ra dẫn trở lại cái câu mà từ ngày xưa ông bà mình nói là câu gì?
Một câu nhịn
chín câu lận. Ok dạ. Không?
Câu này đúng á nha chú.
Không, chẳng hạn như ngay cả hàng xóm, quý vị cứ găng người ta nói, ơi gia đình đó thì tôi hỏi ở lâu chưa, 20 năm. Có bây giờ ông bà qua bên đó nói chuyện người ta chưa? Ôi, nó là người ngoại quốc, tôi đâu có chơi nó. Mình qua, nhớ cái câu thì ông bà mình nói nữa là gì? Bà con xa không bằng láng giềng gần, hiểu không? Mình, người ta nhìn mình giống như mình nhìn người ta. Ở thằng này dân Ấn Độ, thằng này dân Việt Nam. Nhưng mà Ấn Độ, Việt Nam gì cũng có một dòng máu đỏ và có y chang một cái tim, hai lá phổi, hai cái thận, phải không Như Tuyền?
Dạ.
Mình đừng coi bề ngoài người ta, mình tìm cách làm sao làm bạn thân người ta. Một lần không được, hai lần, hoặc là có món quà gì đó, Noel đi, mua món quà nhỏ nhỏ là kế bên tặng. Thì cái người cà chớn cỡ nào khi họ nhận món quà họ cũng phải có cái nụ cười, thank you. Thì cái chữ thank you đó là nhịp cầu đầu tiên để mình nói. Quý vị nhớ, khi mình làm bạn với những người kế bên, trừ khi cái nhà kế bên nó cho đám du đảng thì mình không nên làm bạn. Còn cái người đó lớn tuổi mà người ta nhìn mình với cặp mắt, thì có nhiều người xin lỗi, có nhiều dân số xin lỗi, nó chả đẹp hơn người Việt Nam mình đâu. Nhưng mà khi nó ở đây lâu, nó nhìn mình nó cũng quýt hơi, giống như kiểu tao đây là hoa hậu vậy đó, hiểu không? Cái chuyện đó bình thường. Nhớ kỹ nha, quý vị làm sao ở trong khu phố mình, ráng cố gắng đừng gây chuyện với người ta. Ở đây chú thấy cái gây chuyện nhiều nhất là vấn đề chiếc xe người ta đậu ngay cửa nhà mình đó.
Dạ đúng rồi đó chứ, cái chuyện đó có chứ.
Bây giờ chú nói cho nghe câu vậy. Một ngày bao nhiêu lần mình đi trước cửa nhà mình? Lần hai lần phải không? Cứ ignore đi. Nhưng mà nếu đậu ngay thùng thơ thì mình nói nhỏ nhẹ nó, ông tránh ra cái thùng thơ xa, hoặc là ngay chỗ đổ rác. Nhưng mà cái chuyện mình nằm, nó đậu ngay trước cửa nhà mình, nếu mình không muốn nó đậu thì mình đem chiếc xe mình, thay vì đậu gara mình đậu ngay nó đi, phải không Như Tiền?
Dạ.
Tại vì luật lệ đã vậy rồi. Giống như bây giờ trong thành phố, chú đường giải quyết một vài con đường rất là nhức đầu. Bên nào xe nó cũng đậu hết, thì bên đây cộm lên là xe bên kia nhiều quá, đậu bên đây bên kia. Thì bây giờ cái đường chỉ đủ có một chiếc xe chạy, thì chú mới hỏi đồng bào thế này. Bây giờ bên nào chịu hy sinh thì chúng tôi sẽ cấm bản là không được đậu xe. Thì bên nào nói tại sao không để bên kia, nào nói tại sao không đổi bên đây. Thì cái chuyện mà nhiều khi làm thị trưởng, cái sự mà chiến thắng bởi sự mà đòi hỏi của đồng bào, có nhiều khi mình bế tắc như thế.
Dạ.
Để mình để xe không được đậu bên trái thì bên phải nó cầm lên. Để bên phải thì bên trái nó cầm lên. Nhưng mà quan trọng nhất, quý vị nhớ đây là luật nha. Khi bạn bè mình mời lại một khu xóm, thứ nhất là quý vị không đậu block cái driveway cái của người ta, nó kêu xe kéo. Thứ hai á, là quý vị đừng đậu chiếc xe ngay đường gara đó. Cái xe đậu vô gara nó có nhiều cái chỗ nó dài thì đậu được hai chiếc xe. Nhưng mà ví dụ thấy quý vị thấy chủ nhà đậu chiếc rồi, quý vị đậu xe cái chiếc thứ hai. Mà cái đích quý vị á, nằm cản ngang cái đường mà người ta đi bộ, quý vị đã sai luật. Nhớ nha. Cái đường người ta đi bộ đó, như Tuyền,
yeah.
Sidewalk á.
Yeah.
Thì quý vị không được đậu. Cái thứ hai, quý vị canh coi cái cột cứu hỏa ở đâu. Cái thứ ba, nếu mà quý vị lại ban đêm thì đậu ngay thùng thơ, không ai nói hết á. Nhưng mà nếu mà buổi sáng 7 giờ mà quý vị đậu á, thì làm ơn tránh ngay cái thùng thơ, làm sao quý vị nghĩ là cái xe nó dè ra dè vô được, nó mất cái vòng tròn để nó bỏ thơ cho người ta. Và nhớ kỹ rằng á, không bao giờ đậu ngược chiều của cái đường đó. Nếu đường đó một chiều thì tất cả xe phải đậu về hướng cái chiều. Còn nếu hai chiều á, mình đậu bên phải là chiếc xe mình đầu phải quay bên phải, bên kia là đầu phải lên bên phải hướng ngược lại. Tại vì nếu quý vị đậu xe ngược chiều á, là quý vị sẽ, nếu có người gọi á, cảnh sát lại cho quý vị tích đạch ngược chiều. Thêm cái nữa, ở tiểu bang Texas á, lúc nào cũng cần bản số xe trước hết. hai bản số nha. Có nhiều người bỏ bản sao cái ở trước đề cái vụ án I love you gì để tùm lum á. Ở nếu gặp ông cảnh sát khó đó, ông sẽ cho tiết cảnh là không có bản xe số xe trước. Đó là những lực tầm thường, nhưng mà không phải ông cảnh sát nào cũng khó dễ khó đâu. Có nhiều người làm mệt quá, ba chuyện nhỏ để làm ý làm gì. Còn khi quý vị chạy vô bất cứ một cái phố nào đó, quý vị vô khu trường học, nhắc lại thêm lần nữa, lúc nào ta để 20 là mới chạy 19 thôi, 18. Mà quý vị giọt lên, có nhiều người ba mau là họ bắt quý vị rồi. Còn bình thường thì quý vị chạy dưới 5 mau thì an toàn hơn. Nhưng mà những thành phố nhỏ quý vị làm ơn, để 30 chạy 30 đi, tại những thành phố đó sốc nhờ tất cả không. Quý vị chạy lên là quý vị chết. Đó là những cái kinh
nghiệm. Có hồi trước có những thành phố sống nhờ tích kịch hồi trước.
Đương nhiên rồi, có những cái thành phố không có cơ sở gì, và những cái thành phố đó sau khi bị thưa đó thì điều tra ra nó gọi là speed trap á. Chẳng hạn như họ sống rất là nhờ tích kịch, mà vô trong đó mà nói là thành phố lớn khi mình bị tích kịch vô xin tránh án mình có thể được giảm cái tích kịch, nhưng mà những cái thành phố đó vô là ông rõ cái bóp 250 đồng là 250 đồng, không có giảm, nhớ nha.
Nếu không là thật là hụt ngân quỹ hả chứ?
Không không, thật sự những cái thành phố nhỏ đó không có cơ sở gì họ. Tất cả lương bổng cảnh sát cứu hỏa họ đều nhờ tất cả hết. Nhưng mà nếu mình chạy đàng hoàng thì cũng không ai nhường mình đâu. Nhưng mà nếu mình bất cẩn, và nhất là trong khu trường học, thêm cái nữa trong khu trường học có khi quý vị vào trong đó nó có ba lên, ví dụ hai đường hai lên ba lên, thì cái đèn vàng vừa nhá đó, quý vị quyết định giữ lên trái để rước con hay lên phải rước con thì ở bên đó. Trong lúc chạy ngang khu trường học, quý vị không được quyền đổi lên. Ít có người biết lắm như Tuyền.
Dạ.
Đó là luật. Ok, thể lên nào giữ lên ấy. Chứ không phải là quý vị vô đó nói, trời bữa nay chắc nó đứng bên trái quẹo qua cảnh sát. Ông cảnh sát cho tất cả. Và nhớ rằng cái điện thoại là mới cắt dùng. Quý vị vừa cầm lên đụng thôi là cảnh sát nghĩ quý vị ấy đó. Thì cho tới cảnh. Quý vị nói đâu có, tôi cầm điện thoại tôi lên, đâu có sai luật. Tôi nói không sai luật thì ra tòa đối chiếu với tôi mà ông tòa. Lại phiền nữa. Đối với cảnh sát thì xin lỗi, thành phố nhỏ quý vị ít khi thắng. Thành phố lớn quý vị có nhiều cơ hội để thắng. Và ra ngoài đó không phải bà chánh án, không chánh án nào cũng giữ tận đâu. Như thành phố số chú có một lần là hồi chú mới về đây cách đây khoảng chừng 40 năm. Thành phố đây mà dính vô rồi không có ai mà bị được tha tất cả hết. Ok, bây giờ thì đổi rồi. Khi chú làm thị trưởng thì nó khác hơn. Tại vì mà ăn thua mình muốn. Tại vì những người chánh án đó là do thị trưởng và nghị viên mướn phát, chứ không phải là do ứng cử mà ra. Ok, thì chương trình thấy cũng gần hết giờ.
Ủa chú, như vậy thì nếu mà những người chánh án ở trong thành phố mà do nghị viên với lại thị trưởng mướn, thế thì lương của họ sẽ được
được tôi chờ tụi chú ấn định.
Ồ, vậy okay. Hả chứ?
Chẳng hạn như thành phố chú, thí dụ như chú mướn, và thí dụ như 2 năm, để mỗi lần chú ra tranh cử, chú đắc cử thì chú sẽ interview cái người chánh án đó lại. Mà chánh án của của những cái thành phố tích cực đó là những người đó phải có bằng luật. Còn chánh án của những tòa hòa giải rộng quyền, cháu chỉ cần high school mà thôi. Ok. Và bởi vì có nhiều người ra những cái tòa già hòa giải đồng quyền nó dễ lắm cháu. Tại những người đó không phải có bằng luật sư. Họ khi nào mà mình nói qua nói lại mà nói làm sao mà nghe được lỗ tai là mình thắng thôi. Ok.
Tòa hòa giải rộng quyền. Tiếng
Anh... Tức là Justice of the Peace.
Là chú dịch ra là tòa hòa giải rộng quyền. Dạ.
Dạ. Dạ. Đối với Việt Nam mình nó cũng vẫn có cái tòa hòa giải rộng quyền.
Dạ.
Nhưng mà Việt Nam mình á, tòa nào á, cũng cần là người đó có bằng luật hết. Bên đất Mỹ chỉ có cái tòa đó là không cần người có bằng luật.
Dạ. Okay. Như vậy thì cái vấn đề cái hệ thống lương bổng ở trong từng quận hạt nó cũng là một cái điều thú vị để tìm hiểu lắm ấy chứ. Dạ.
Dạ, khác nhau. Tại vì chẳng hạn như giống như nghị viên rồi, những cái thành phố thiệt lớn như Dallas hoặc là những cái thành phố mà thiên người da màu nhiều đó,
dạ,
lúc nào phải tiền nhiều hết. Còn có những cái thành phố á, người ta làm ta không cần tiền là tại vì người ta giàu. Chẳng hạn như San Antonio, cháu thấy thành phố San Antonio bự vĩ đại không?
Dạ.
Tất cả từ thị trưởng trở xuống không ai thèm nhận lương hết. Do đó những cái tên mà nghèo nghèo là không tranh được. Ok.
Tại vì không có lương để sống hay chứ?
Đâu, họ đâu cần tiền, họ chỉ cần quyền mà thôi.
Chú, vậy thì nếu mà chú làm thị trưởng cho thành phố Houghton City thì lương của chú sẽ được ấn định bởi ai?
Cái đó là do charter. Charter tức là cái bylaw đó ha.
Dạ.
Ví dụ như chú thường thường chú ăn lương á, là tiền của mỗi cái buổi meeting, rồi có credit card, rồi những cái expense này kia. Nhưng mà nói về nhiều hơn những thành phố khác, thành phố chú bây giờ từ từ nó lên, chứ không bây giờ hơn những thành phố khác được.
Dạ.
Từ từ, nhưng mà thành phố nào, chẳng hạn Chicago, đa số là người da màu. Ok, chờ chờ chú nghe nha, khoan một chút. Ok, chẳng hạn như Chicago, thành phố Mỹ đen đó.
Dạ.
Trời ơi, họ vốt tiền dễ sợ lắm. Và nó có những cái hệ thống nó như thế này. Có những người từ xưa giờ chưa bao giờ mà làm về thành phố, mà ra làm thị trưởng thì cháu nghĩ sao?
Thì họ cũng phải có cái
không, nó không có require cái gì. Cháu cần phải học thêm luật và biết về những cái luật gì mình nên làm và không thôi. Nhưng mà đó là rất nguy hiểm. Chính vì vậy tại sao cái thành phố chú trong vòng gần 70 năm mà vẫn nằm dưới đáy mọi người, mà bây giờ lên là tột đỉnh. Bây giờ Houghton City của chú là trong thời gian chú, từ ngày chú làm thị trưởng phải khoe đó, là lên như là hầu như là top 5, top 7. Lúc trước là nằm ở dưới bottom 7. Thế không? Thành ra quan trọng lắm, quan trọng lắm. Kinh nghiệm là quan trọng.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ.
Tại vì có những người trong thành phố chú, một khi mình nói tăng lương là bắt đầu xong cái nó cự nữ liền, là tại vì họ có tiền mà lại học hành không có kinh nghiệm, xã hội không là ai hết. Thành ra họ chỉ cần làm sao tôi được cái tên là nghị viên thành phố thôi. Cháu hiểu không? Thành ra bất chấp, bởi vậy nó khi mà đề nghị tiền bạc này tiền bạc kia bắt đầu ra cái nó tranh cử nó để chống lại vấn đề đó. Thành ra mỗi thành phố cái vấn đề lương bổng là nó khác nhau hết. Ok.
Dạ.
Chỉ ngày xưa chú làm DA là tiền nhiều lắm. Ok. Ngoài ra, do đó khi mà anh chị em mà có con cái học rồi đó, ráng cố gắng làm sao đi vô cao ti làm. Cao ti làm thì vấn đề mà lương bổng thì thay đổi rất lắm. Hiểu không?
Dạ.
Và nhớ kỹ rằng á, khi con cái học hành đã quyết định theo ngành nào rồi thì theo quyết định. Có nhiều em nó học 2 năm cái bắt đầu đổi nghề, nghe người ta nói đó. Ở đời thấy cái câu mà ông bà xưa nói câu gì? Nhất nghề tinh thì nhất thân vinh. Hiểu không? Mình đeo đuổi cái ngành nào cũng được hết á. Thì cũng phải có người mướn nếu mình học giỏi. Còn nếu học mà toàn là CD không á, tức là không được AB đó thì xin khó lắm chứ.
Yeah.
Người Mỹ quan trọng vấn đề học vấn thì... Hôm nay không có quý vị gọi, nhưng mà tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc đời của mình cho những ai nghe hoặc là chưa biết, hoặc là những giới trẻ nếu có nghe nói cho con họ hay vậy đó.
Yeah.
Thì đó là cảm ơn Như Tiền.
Yeah.
Dạ. Hay là nghe giọng Như Tiền có bắt đầu nghe êm dịu quá, người ta ngồi nghe người ta không cần gọi.
Hôm nay lâu lâu lên đài làm Thế Dũng Nghiêm một buổi, có cơ hội thăm lại chú Trương Minh Đẳng cũng vui. Cháu cảm ơn chú đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và rất là vui gặp lại chú qua làn sóng. Chúc chú
cảm
buổi chiều
vị
thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe để phục vụ cho thành phố của chú nha.
Nhớ là quý vị nhớ ngày 30 tháng 4 tại thành phố của chú sẽ tổ chức cái lễ kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam bị Mỹ bỏ rơi. Và nhớ kỹ rằng là tổ chức đúng ngày đó, và lần đầu tiên trên đất Mỹ có một cái thành phố trừ California, thành phố Mỹ mà treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Ok.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Hẹn gặp lại chú trong những chương trình tiếp theo. Mến chào tạm biệt chú Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ. Bye bye.